Điểm thứ nhất cần chủ yếu là mình đừng nhận nó là mình. Đây là cái nghiệp của mình, đây chỉ là cái nghiệp hay là một cái cảm giác, một chứ không phải mình. Đừng thấy là có mình ở đây, tách mình ra ngoài. Thế là đó là một. Điểm thứ hai là theo dõi, nhận ra mặt, nhận lấy mặt của cái người giặc này, thì theo dõi xem người ta đến, người ta đi thế nào. Thế rồi cái thứ ba thì quán, để thấy rõ cái tông giống, cái thể chất của nó là cái gì. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta vâng lời Phật thì cái giác, sự giác tỉnh của chúng ta đúng là nó không có xa đâu. Ngay cái giờ phút mình tu tập đã là cái kết quả của giác tỉnh rồi. Cho nên cái sự, nếu chỉ khó ở cái chỗ chúng ta có cái thói quen từ buổi lịch kiếp tới nay cứ theo năm ấm mới lại nhận ra cái pháp này, cứ nhận nó là mình. Thế cho nên thành chính nó mượn mình để nó có chỗ nó đứng. Chứ mình đừng nhận nó là mình ấy, thì nó mất cái khả năng. Bởi vì nó là cái không có, đây chỉ là cái ảo tưởng của mình thôi. Ví dụ như cái tay mình nó gãy và mình đau, thì cái đau này ở đâu? Bởi vì từ vô thủy đến giờ mình cứ chấp ngã, nhận cái này là da, là thịt, là xương của mình, nhận là mình quá đi rồi. Thế rồi đến nỗi mà bởi vì là cái ngã chấp của mình cho nên đặt thần kinh báo động khắp các nơi, nên có tai nạn đến một cái thì nó báo động, mình gọi là đau. Thế bây giờ mình tập dần dần biết cái tay này chả phải mình, mà nó là đất nước gió lửa, cả cái thân này cũng chả có gì là mình. Đấy, tỉnh được ra mà thấy nó không phải mình ấy, thì tự nhiên mình đỡ đau nhiều lắm, 80% đỡ rồi. Chỉ tại mình thấy là mình cho nên mình đau xót thôi. Thầy thấy ở trong sách bà có một bà Alexandranin, bà người Pháp, bà đi sang xứ Tây Tạng, bà chỉ nghe thấy tiếng đồn cái xứ Tây Tạng nó có nhiều cái kỳ bí, thì bà chỉ sang, chỉ dự định là sang để đi quan sát, đi du lịch thôi. Nhưng mà tới khi sang tới nơi thì bà bị các đạo Phật ở xứ Tây Tạng hấp dẫn, cho nên bà ở để bà tu luôn, rồi bà thành một tỳ kheo ni. Cái hồi mà thầy ở Bắc và trong Nam này bà hãy còn sống, bà về xứ Cao Ly ở. Thế cho nên bà sang ở cái xứ Tây Tạng đó, bà tu luôn ở Tây Tạng đó, thì là bà cũng chứng được thần thông. Thì bà có viết một quyển sách để giảng về những cái thần thông của bà, những cái pháp thần thông. Thì ra cái then chốt của thần thông, của pháp thần thông, thầy nói điển hình một cái là cái tàng hình chẳng hạn. Tàng hình để đi qua cái tường vách này. Tàng hình nghĩa là mình vẫn đứng đây mà mọi người không ai trông thấy mình nữa, gọi là tàng hình. Đấy, thì cái tàng hình cũng như là cái đi qua cái tường vách, nghĩa là cát. Cái bài kể đủ cả mấy năm thứ thần thông. Thì trong cái then chốt thì chỉ là cái đừng chấp ngã. Không thích, lúc bây giờ nhập định hoàn toàn cái này không phải mình nữa, không chấp là mình, thì tự nhiên không ai trông thấy mình nữa. Đó. Chứ không những là mình thấy nó là vô ngã, mà rồi có ảnh hưởng không người, cho nên gọi là pháp tàng hình. Thực ra bà theo như bà nói tỉ mỉ thì thầy thấy cái then chốt chỉ có một cái là đừng chấp ngã nữa, biết cái này không phải mình, thế thôi. Nhưng mà người ta biết một cách biết sâu đến nỗi mà những người ngoài cũng theo được cái biết của người ta, mà rồi cùng tất cả mọi người không ai trông thấy mình nữa. Cái đó gọi là phép tàng hình. Mà bây giờ chỉ cần nhập định biết rằng cái này không phải mình, cái vô ngã đó, thì đi qua cái tường này như không. Đi qua nghĩa là tất cả những cái mà người ta gọi là thần thông. Thế thì vậy thì chỉ ở cái ảo tưởng của mình, thấy nó là có thì thành ra mình thấy có, mọi người cũng thấy có. Còn nếu tình thực ra biết nó không phải mình, nó là cái hư vọng không thật, thì chẳng những mình không chấp ngã mà mọi người cũng không trông thấy mình nữa. Cái chuyện đau với chuyện ngứa của chúng ta nó cũng ở trong cái ảo tưởng như vậy. Nhưng mà hiện tại thì mình có đau thật không?
Có.
Có, mình chấp ngã nhiều. Tập quán, tập học theo các ngài thì sẽ tự nhiên, chứ không phải thần thông là cái gì kỳ lạ. Mà chỉ là một cái chỗ người ta thật sự thấy cái thân này không thật. Thì tự nhiên bay được lên hư không, tự nhiên đi được ở trên mặt nước. Vậy thì đó, nhưng như thế gọi là quán thọ. Bây giờ thế nào là trên thọ nhỉ, Diệu Pháp? Quán thọ, trên thọ. Chị trên thọ đây không phải là mình ngồi, mình tưởng khi cái buồn nó sinh, cái buồn nó diệt. Không, cái pháp tu này không dùng cái chuyện tưởng tượng. Cái quán đây không phải là tưởng tượng, mà là thấy trên sự thật. Thế nào là cảm giác khổ thuộc vật chất? Cho thí dụ Diệu Thiện đồng ý là cái chuyện vật chất với tinh thần, cái ý nghĩa thế nào nhỉ? Khi mà cái cảnh ngoài nó đập vào tâm mình thì gọi là thuộc tinh thần. Khi cái cảnh ngoài nó đập vào thân mình thì gọi là vật chất. Thầy đang hỏi thế nào là tôi cảm giác vui thuộc vật chất, cho thí dụ phước trí. Vậy thì bây giờ cái giải thích của cô Diệu Khiết ngày hôm qua khéo hôm nay là bị lung lay ở đây. Thì chị em nghĩ hộ cho thầy đi. Bây giờ thầy già rồi, là gọn gọn rồi. Thầy làm thế nào là vui tinh thần, thế nào là vui vật chất? Trong cái bánh tôi vui mà bảo cái vui tinh thần thì cái đó rõ ràng là không vào đây. Anh vui mà lại anh lại bảo cái vui tinh thần thì không có phải rồi. Làm nào để cho minh bạch ra?
Thì cho nên thành thì ra ý con nói rằng là cái gì mà thuộc về sắc ấm, sắc trắng tưởng hình thức thì đó là nó là
tinh thần. Thế ví dụ như là bây giờ nói cái bánh cái sắc nó hơi khó, nói cái âm thanh nó dễ. Bây giờ cái bà mẹ bà bị đứa con nó mắng lại đó thì bà khổ. Thì nếu mà cái lời mắng ấy làm cho bà khổ ấy, thì con gọi là thuộc gì?
Dạ, cái lời mắng là thuộc về sắc và thầy.
Thuộc, thuộc vật chất.
Dạ, thuộc vật chất.
Thì thuộc vật chất.
Nhưng mà cái khổ á, thì tức là do bà tưởng, đó. Do cộng thêm cái tưởng của bà nữa. Nó thành ra thêm là thuộc về khổ, về tinh thần.
Chứ hàng xóm nó mắng ấy, thì bà ấy chỉ cãi nhau với người ta thôi, chứ bà chẳng khổ. Người ta mắng đối với bà ấy không cần. Nhưng đứa con ấy thì bà ấy đau đớn. Cho nên trong đây nó có cái tưởng, thọ và cái tưởng. Cho nên gọi là cái khổ về tinh thần. Khi đứa trẻ nó mắng thì bà ấy khổ. Nhưng nếu chỉ là cái lời mắng, cái lời mắng hàng xóm, bà ấy cũng, nó cũng thế thôi. Bà ấy chỉ tức tối một lúc xong rồi thôi, bởi vì bà ấy khổ đâu. Thế nhưng mà nếu mà là đứa con nó mắng bà ấy, thì bà ấy đau đớn. Thế cho nên gọi là cái khổ về tinh thần.
Về tinh thần.
Thế thì vậy, vậy thì bây giờ đây thầy thấy cái nào nó cũng đập vật đó là cái thọ cả. Nếu con phân tách rằng nếu mà từ cái thọ tưởng hành thức là tinh thần, thì ví dụ như bây giờ con nghe các em nó nghe người ta la bình thường thế này thôi. Thì cái âm thanh nó cũng phải đập vật.
Đập vào tâm, nhưng mà nó không khổ không vui, nó thuộc về cái không khổ không vui rồi. Ví dụ như nghe một cái mà mình không tắt, không bình thường.